Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 19: Kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời? Trong sách Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 4, Phi-e-rơ nói rằng, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết cho sự sống và sự tin kính, bao gồm những lời hứa quý báu của Ngài. Bằng cách nắm lấy những điều này, chúng ta dự phần vào bản chất thiên thượng, sự tin kính và thoát khỏi sự hư nát của thế gian. Có người đã đếm được hơn 3.000 lời hứa trong Kinh Thánh. Mỗi lời hứa là một món quà đặc biệt giúp chúng ta trở nên tin kính hơn và thoát khỏi tội lỗi. Trong sách Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 1 đến câu 21, Abraham đã kinh nghiệm sự ứng nghiệm của một lời hứa mà ông đã chờ đợi từ lúc bắt đầu hành trình đức tin của ông. Đức Chúa Trời bảo Abraham rời bỏ gia đình và xứ sở của ông vì Đức Chúa Trời sẽ khiến ông thành một dân tộc lớn và ban phước cho mọi dân tộc qua ông. Abraham đã già ở tuổi 75 và vợ ông 65 tuổi. Sự kiện này dường như là một bất lợi cho lời hứa. Abraham, trong đức tin, đã rời khỏi nhà mình và đi theo Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có những lúc đức tin của ông bị sa ngã hoặc bị thử thách. Trong sách Sáng Thế Ký chương 13 từ câu 1 đến câu 21, vì một cơn đói kém, ông đã rời đất hứa đến Ai Cập. Ở đó ông đã nói dối về việc vợ ông là em gái ông, và bà đã được pha ra ôn đưa vào hậu cung của ông. Nhưng trong khi ở đó, Đức Chúa Trời đã bảo vệ và giải cứu bà. Trong sách Sáng Thế Ký chương 16 từ câu 1 đến câu 21, Abraham và vợ ông là Sa-ra đã nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời có bao gồm bà hay không. Vì vậy, Abraham đã cưới Aga, đầy tớ của Sa-ra và sinh một con trai là Ích-ma-ên qua nàng, gây xung đột trong gia đình ông. Đức Chúa Trời đã làm rõ lời hứa của Ngài với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 17 câu 1 đến chương 18 câu 21 tuyên bố rằng dòng dõi này thật sự sẽ đến qua Sa-ra. Thậm chí sau điều này, trong sách Sáng Thế Ký chương 20 từ câu 1 đến câu 21, dòng dõi được hứa ban đã bị đe dọa. Abraham một lần nữa nói dối về vợ ông, và nàng được vua Abimelech của Philistine đưa vào hậu cung của ông. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời một lần nữa bảo vệ nàng. Ở đây, trong Sáng Thế Ký 21, Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài với Abraham. Sa-ra sinh ra dòng dõi đã hứa, đứa con họ đang chờ đợi. Đức Chúa Trời khiến họ tràn ngập niềm vui lớn, và họ đặt tên đứa trẻ là Isaac, nghĩa là sự vui cười. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những lời hứa. Ngài ban cho chúng ta những lời hứa trong lời Ngài. Ngài ban cho chúng ta nhiều lời hứa lớn lao và quý báu, cả có điều kiện lẫn vô điều kiện. Hơn nữa, đối với nhiều người trong chúng ta, Ngài đã ban những lời hứa cá nhân, giống như Abraham, khi chúng ta bước đi với Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa đặc biệt và độc nhất. Có thể lắm, Ngài đã hứa cung ứng cho bạn một người phối ngẫu. Có thể, Đức Chúa Trời đã hứa ban cho bạn một chức vụ cụ thể. Có thể, Đức Chúa Trời hứa phục hồi một mối quan hệ bị gãy đổ, cứu một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình. Vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quá nhiều lời hứa, nên qua lời Ngài và mối liên hệ của chúng ta với Ngài, đời sống Cơ Đốc phải là một sự tháo mở liên tục và vui hưởng những sự ban cho và lời hứa của Ngài. Điều này khiến việc theo Đức Chúa Trời trở nên một hành trình thú vị và phong phú. Ngài đã ban những lời hứa nào cho bạn? Bạn đã kinh nghiệm những câu trả lời cho những lời hứa này bằng những cách nào? Trong tuần trước, chúng ta học một số nguyên tắc về việc kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài về một con trai cho Abraham, Điều này sẽ yên ủi và khích lệ chúng ta khi chúng ta vừa chờ đợi vừa kinh nghiệm những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi trong câu 8 đến câu 13. Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú, tránh ngày Isaac thôi bú. Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sara thấy đứa trai của Aga, người Egypto, đã sanh cho Abraham, cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm, vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sara nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nơi Isaac sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi, ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Khi đến lúc để cai sữa cho Isaac, có lẽ khoảng 3 tuổi, thì Ishmael, con trai Aga, đã nhạo báng Isaac. Từ nhạo báng là một hình thức động từ chuyên sâu của tên Isaac. Trong sách Galati chương 4 câu 29, Phaolô nói Ishmael bắt bớ đứa con được sinh ra bởi quyền năng của Thánh Linh, cho thấy sự nhạo báng này kịch tính như thế nào. Chúng ta có thể tưởng tượng một điều gì đó về tâm thần của Ishmael. Cho đến trước khi Isaac ra đời, Ishmael có lẽ được xem là đứa con của lời hứa. Ông sẽ nhận sản nghiệp của Abraham. Nhưng kể từ khi Isaac ra đời, đã thay đổi đối với ông, Ishmael có lẽ đã trải qua kinh nghiệm ghen tị, như nhiều anh chị em lớn tuổi hơn đã trải qua khi một đứa trẻ mới ra đời. Khi ông chế nhạo Isaac, Sara để ý và nổi giận, bà nói với Abraham, hãy đuổi người nữ nô lệ đó và con trai nàng đi, vì con trai của người nữ nô lệ đó sẽ không bao giờ giữ phần cơ nghiệp với con trai Isaac của ta. Điều này khiến Abraham rất đau buồn vì ông yêu thương và chăm sóc Ishmael, con trai mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán với Abraham, đừng quá lo lắng về con trai và con đòi của ngươi. Hãy nghe mọi điều Sara nói với ngươi, vì ấy là bởi Isaac mà dòng dõi ngươi sẽ được kể vào số ngươi. Giờ đây Đức Chúa Trời có khẳng định sự ghen tuông của Sara không? Hoàn toàn không. Tuy nhiên, Sara đã đúng trong sự kiện rằng Ishmael sẽ không dự phần cơ nghiệp của Isaac. Mặc dù văn hóa đòi hỏi Ishmael phải nhận phần đầu tiên trong cơ nghiệp của Abraham, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ishmael đại diện cho bản tính xác thịt của Abraham. Ishmael là những nỗ lực tốt nhất của Abraham để nhận lời hứa về một dòng dõi. Tuy nhiên, những nỗ lực của Abraham là tội lỗi và không ra từ ý muốn Đức Chúa Trời. Giờ đây, có một sự xung đột giữa công việc của Abraham về xác thịt và công việc của Đức Chúa Trời qua sự ra đời kỳ diệu của Isaac. Khi Phaolô nói về Ishmael và Isaac trong Galati chương 4, ông nói rằng hai người con này là hình bóng. Người Galati đang bị cám dỗ trở lại với chủ nghĩa luật pháp của luật pháp cựu ước để được cứu, thay vì tiếp tục trong ân điển của giao ước mới, là điều đến từ Chúa cứu thế. Một nhóm giáo sư giả được gọi là những người Juda đang tìm cách kéo họ trở lại với phép cắt bì và những nghi lễ Do Thái khác. Phaolô nói điều này trong sách Galati chương 4 từ câu 22 đến câu 23 và từ câu 28 đến câu 30. Vì có lời chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Con của người nữ tôi mọ sanh ra theo cách thông thường, nhưng con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Hỡi anh em cũng như Isaac, anh em là con của lời hứa. Lúc đó, con của Abraham sanh ra theo cách thông thường đã bắt bớ người con sanh ra bởi quyền năng của Thánh Linh. Ngày nay cũng vậy, nhưng Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó đi, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ chẳng được phần sản nghiệp với con trai của người nữ tự chủ đâu. Phaolô nói rằng, tín đồ Chúa cứu thế gốc Do Thái nên vứt bỏ cách làm thông thường của luật pháp, tượng trưng cho các việc làm của xác thịt, vì bây giờ họ ở dưới quyền phép của Thánh Linh. Tương tự như vậy, xác thịt của chúng ta luôn luôn chống lại Thánh Linh Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta cố gắng thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời theo cách riêng của chúng ta, đôi khi ngay cả bởi tội lỗi. Thay vì tìm kiếm sự bình an qua Thánh Linh, chúng ta thường tìm kiếm sự bình an qua những sự thuộc về thế gian, thay vì chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta hấp tấp làm mọi việc và nhận lãnh hậu quả của nó. Để chúng ta kinh nghiệm sự trọn vẹn của những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta phải từ bỏ tính xác thịt mình. Nếu chúng ta đang nắm giữ một tội lỗi nào đó, nắm giữ một mối liên hệ ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, nắm giữ những ham muốn thế gian, chúng ta ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời. Như với Abraham, nhiều lần những hậu quả của việc theo xác thịt chúng ta tiếp tục bám vào chúng ta, và nó có thể rất khó để thoát khỏi. Abraham đã ở với Aga, và Ishmael là con trai ông. Abraham đau khổ vì hoàn cảnh của ông phức tạp ra sao, và vì ông yêu con trai mình. Sau đó Đức Chúa Trời phán với Abraham và xoa dịu nỗi đau của ông. Ngài cho ông biết chính xác điều ông cần làm. Khi Abraham đuổi Aga và Ismael ra khỏi nhà, Ismael khoảng 16 tuổi, mặc dù phân đoạn kinh thánh gọi Ismael là con trai, nhưng Ismael lúc này đang ở độ tuổi kết hôn. Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng ông sẽ thịnh vượng và sẽ làm cho Ismael trở nên một dân, vì nó cũng do nơi Abraham mà ra. Điều này rất quan trọng để nghe như những mối quan hệ thường xuyên giữ cho người ta không tiến bộ về thuộc linh và không kinh nghiệm trọn vẹn những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đôi khi người ta thậm chí cảm thấy đau khổ như Abraham. Họ nghĩ rằng nếu họ bước ra khỏi những mối quan hệ này, những người khác sẽ không làm được điều đó nếu không có họ. Có thể nó thậm chí đẩy họ ra xa khỏi Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần hiểu là Đức Chúa Trời quan tâm đến những người này nhiều hơn chúng ta quan tâm. Và nhiều lần, sự phân rẽ chính xác là điều họ cần. Họ cần học biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp của họ chứ không phải là chúng ta. Điều đó nói trong bản văn rằng Đức Chúa Trời ở cùng Ismael. Câu 20, Ngài không bao giờ lìa bỏ ông, và Ngài cũng sẽ làm cho ông trở thành một dân tộc lớn. Thành thật mà nói, điều này thật tốt cho tôi khi xem xét bởi vì tôi cũng có những mối quan hệ phức tạp trong quá khứ mà thật khó cho tôi để từ bỏ. Nhưng tôi biết đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Thật tốt để nhớ rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi và Ngài sẽ chăm sóc họ. Đối với nhiều mối quan hệ trong số này, bây giờ, nhiều năm sau, tôi có thể thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đuổi người nữ nô lệ và con cái của nàng đi, có thể trông khác nhau đối với mỗi người trong chúng ta. Đối với một người, đó là buông bỏ tội lỗi hoặc sự nghiện ngập nào đó. Thứ hai, đó có thể là từ bỏ sự tự nỗ lực và lo lắng, thay vào đó tin cậy Đức Chúa Trời và thời điểm của Ngài. Dù đó là gì đi nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng cánh cửa dẫn đến nhiều ơn phước hơn của Đức Chúa Trời là từ bỏ nó. Việc Ismael và Isaac cạnh tranh nhau không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ismael là mối đe dọa đối với Isaac, và vì vậy, Ismael cần phải ra đi. Sách Ga-la-ti chương 5 câu 17 chép, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau rừng ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Vẫn còn có sự xung đột giữa xác thịt và Thánh Linh. Và chúng ta phải chọn vâng lời Đức Chúa Trời, từ bỏ xác thịt. Sách Ga-la-ti chương 5 câu 16 chép, vậy tôi nói rằng, hãy sống bởi Thánh Linh, chớ thỏa mãn những ham muốn của xác thịt. Bạn đang sống bởi Thánh Linh hay bởi xác thịt? Điều nào đang cai trị trong đời sống bạn? Sống trong Thánh Linh là sống trong sự vâng lời Đức Chúa Trời, ở trong lời Ngài, cầu nguyện, thờ phượng và hầu việc. Đây là ngưỡng cửa để kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu xác thịt và những nỗ lực của nó còn nấn ná trong đời sống chúng ta, chúng sẽ ngăn trở những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển Đức Chúa Trời giữa vòng những người chưa tin. Về thuở đó, vua Abimelech và Phi-côn, quan tổng binh mình, nói cùng Abraham rằng, Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm, vậy bây giờ, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng, ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đương trú ngụ, một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. Abraham đáp rằng, tôi xin thề. Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng, ta chẳng hay ai đã làm nên nông nỗi đó, chính ngươi chẳng cho ta hay trước. Ngày nay ta mới rõ đây mà thôi. Đoạn, Abraham bắt chiên và bò, dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy, thì vua Abimelech hỏi rằng, làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra vậy? Đáp rằng, xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà tránh tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cá giếng này. Bởi cớ ấy, nên họ đặt tên chỗ này là Bê-ê-xê-ba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy, hai người kết ước cùng nhau tại Bê-ê-xê-ba. Đoạn, vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy, trở về xứ Philistin. Kế đến, chúng ta thấy Abimelech và Phi-côn, quan tổng binh của lực lượng Philistin, gặp Abraham. Họ nói, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi trong mọi việc ngươi làm. Chắc chắn, họ đã nghe về cách Đức Chúa Trời ban cho ông một đứa con trong tuổi già, và họ cũng đã nhìn thấy sự thịnh vượng của ông. Vì vậy, họ tìm cách lập một giao ước với Abraham. Abraham có quyền lực, và tài sản của ông tiếp tục tăng trưởng. Và vì vậy, họ sợ rằng đến một lúc nào đó Abraham có thể tấn công họ. Vì điều này, họ tìm kiếm một hiệp ước hòa bình. Sau khi họ đến gần Abraham, ông đồng ý, nhưng ông cũng phàn nàn về một cá giếng mà đầy tớ của Abimelech đã chiếm đoạt. Abimelech nói rằng ông không biết gì về nó. Sau đó Abraham đem chiên và bò đến dâng cho Abimelech, và họ lập một hiệp ước. Câu 27, rất có thể, họ xẻ các con vật làm đôi và đi qua chúng. Tục lệ này là họ nói, nếu tôi không giữ giao ước thì điều này sẽ xảy ra cho tôi. Sau đó Abraham dâng cho Abimelech 7 con chiên con làm chứng rằng ông đã đào giếng. Câu 28. Chúng gần giống như một giấy biên nhận, là bằng chứng về quyền sở hữu của ông. Sau đó họ gọi giếng này là Beersheba, có nghĩa là giếng của bầy. Điều quan trọng cần lưu ý trong phân đoạn này là dân Philistin có thể nhìn thấy ân huệ của Đức Chúa Trời trên đời sống Abraham. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho Abraham và rằng Abraham sẽ là một nguồn phước. Khi ông sống gần những cây lớn của Mamre, chắc chắn dân sự đã học cách tôn kính Đức Chúa Trời của người ngoại bang này. Abraham đã thể hiện sự chính trực lớn lao trong khi sống trong xứ, và ông đã thịnh vượng, chỉ với 300 người và một vài liên minh. Ông đã chinh phục 4 đạo quân từ phía đông, Mephibosheth, vua của Salem, đã chúc phước cho ông, và vua của Sodom đã tôn trọng ông. Sách Sáng Thế Ký chương 14, dân sự có thể thấy rằng Đức Chúa Trời ở cùng người này, và qua sự làm chứng của ông, họ đang được kéo đến để biết và tôn kính Đức Chúa Trời của thiên đàng. Hãy nhớ rằng Abraham không trọn vẹn, trong khi sống giữa dân Canaan. Ông đã thất bại khi trở thành một người đa thế giống như nhiều người trong số họ. Ông cũng nói dối với Abimelech khi ông lần đầu tiên chuyển đến Gê-ra trong Sáng Thế Ký chương 20. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn thương xót ông, tha thứ và sử dụng ông, và Đức Chúa Trời cũng vẫn tha thứ và sử dụng chúng ta. Tương tự như vậy, khi một người kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, đời sống của họ trở thành ánh sáng cho những người hư mất, kéo họ đến với sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 16 nói rằng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Khi chúng ta đang kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời, điều đó phải tôn cao Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta. Chúng ta nhìn thấy điều này xuyên suốt Kinh Thánh. Ba người nam Hê-bơ-dơ sống ở Babylon. Vua Nebuchadnezzar đã nói điều này sau khi Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi lò lửa hực. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nê-gô, là đấng đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài. Họ đã tin cậy nơi Ngài và bất chấp mạng lệnh của vua và sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình thay vì hầu việc hay thờ phượng bất cứ thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của chính họ. Vì vậy, ta ra lệnh rằng dân của bất cứ quốc gia hay ngôn ngữ nào nói bất cứ điều gì nghịch cùng Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nê-gô phải bị chặt ra từng mảnh và nhà của họ bị biến thành đống gạch vụn. Vì không có thần nào khác có thể cứu bằng cách này. Sách Đa-ni-ên chương 3 từ câu 28 đến câu 29. Ông tuyên bố rằng không có thần nào có thể cứu theo cách mà Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nê-gô có thể làm. Tương tự như vậy, khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm những lời hứa của Ngài, chúng ta là một chứng nhân cho thế gian. Họ nhìn thấy những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm, và điều đó kéo họ đến chỗ thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn có đang để cho sự sáng của mình chiếu ra hầu cho những người khác sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời không? Đó có phải là hy vọng của bạn khi còn là một sinh viên? Đó có phải là hy vọng của bạn khi đang làm việc trong một doanh nghiệp? Đó có phải là hy vọng của bạn khi bạn đang ở bất kỳ một vị trí hay một nơi nào không? Đó là mong muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn và là một trong những lý do Ngài ban phước cho bạn. Ngài ban phước cho bạn để làm vinh hiển danh Ngài giữa vòng những người chưa tin, và để họ có thể biết Ngài. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời để gia tăng sự thờ phượng của chúng ta dành cho Ngài. Abraham trồng một cây me tại Beersheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistin. Cuối cùng, sau khi Abimelech và Phi-côn ra đi, Abraham trồng một cây me. Một cây me là một cây giống như bụi cây, có gỗ rất cứng và lá thường xanh. Tại đó ông bắt đầu kêu cầu danh Chúa. Ông gọi Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. Việc Abraham trồng một cây rất giống với việc ông dựng lên những bàn thờ trong khắp xứ Canaan. So sánh Sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 7, mỗi lần ông nhìn thấy cây này, nó sẽ nhắc nhở ông về sự thành tín của Đức Chúa Trời và khích lệ ông thờ phượng Ngài. Ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng hữu vì ông đã kinh nghiệm sự không thay đổi của Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã thành tín làm trọn những lời hứa của Ngài, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho Abraham với đứa con của lời hứa trong tuổi già của ông và bảo vệ ông trong xứ Philistin. Chỉ trong chương trước, Abraham đã nói dối về vợ mình với Abimelech vì sợ cho mạng sống ông. Giờ đây, dân Philistin lập một hiệp ước với ông và phục hồi cái giếng họ đã lấy. Đức Chúa Trời đã bảo Abraham rằng Ngài sẽ khiến ông thành một dân lớn, bắt đầu với sự giàu có lớn lao của ông và tiếp tục với sự ra đời của Isaac. Ngài hứa rằng Ngài sẽ chúc phước cho những ai chúc phước cho ông và rủa xả những ai rủa xả ông. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông và làm cái khiên của ông. Trong nhận thức về tất cả những phước hạnh này, Abraham không thể không trồng một cái cây để nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời và thờ phượng sự đời đời của Ngài. Bằng cách gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng hữu, ông đang nói rằng, Đức Chúa Trời Ngài luôn là đấng chu cấp cho tôi. Ngài luôn đáp ứng những nhu cầu của tôi. Ngài luôn thành tín. Ngài vẫn y nguyên hôm qua và cho đến đời đời. Cũng vậy, Đức Chúa Trời thành tín chúc phước cho chúng ta và cho phép chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Ngài để chúng ta có thể thờ phượng và vui hưởng Ngài nhiều hơn. Ngài cho chúng ta biết những đặc tính của Ngài trong lời Ngài, tình yêu, quyền năng, sự toàn tri và sự khôn ngoan của Ngài. Sau đó Ngài bày tỏ chúng trước mặt chúng ta khi Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta và thực hiện những lời hứa của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và chúc phước cho người khác, nhưng cũng để chúc phước cho chúng ta và giúp chúng ta có thể thờ phượng Ngài nhiều hơn. Nếu bạn không kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, có thể vì cớ tội lỗi hoặc sự thỏa hiệp, thì bạn đang bỏ lỡ một trong những con đường vĩ đại nhất của việc biết và thờ phượng Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đời sống cơ đốc phải là một sự mở bao bì và vui thích liên tục về những lời hứa của Đức Chúa Trời, là điều bày tỏ nhiều hơn về đặc tính của Đức Chúa Trời. Khi bước đi với Đức Chúa Trời, Abraham tiếp tục học biết nhiều hơn về Ngài. Đức Chúa Trời là Jehovah, sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 1, là Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với ông. Ngài là cái khiên của ông, phần thưởng rất lớn của ông, sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 1. Ngài bảo hộ ông khi ông chiến đấu chống lại bốn vị vua của phương Đông, và là phần thưởng của ông cho chiến thắng của ông. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, sách Sáng Thế Ký chương 17 câu 1, là đấng đã ban cho ông đứa con trong tuổi già của ông. Ngài là Đức Chúa Trời hằng hữu, sách Sáng Thế Ký chương 21 câu 33, là đấng không hề thay đổi và là đấng luôn thành tín. Đó cũng phải là phương cách tương tự cho chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục biết và thờ phượng Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa qua việc kinh nghiệm những lời hứa của Ngài. Bạn có đang được kéo đến một sự thân mật sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài qua việc kinh nghiệm những lời hứa của Ngài không? Làm thế nào chúng ta có thể tăng trưởng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những lời hứa của Ngài? Chúng ta có thể lớn lên trong sự thờ phượng Chúa bằng cách lập một đài kỷ niệm để nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đem Abraham từ nhà ông ở Uz đến đất hứa, Abraham lập tức xây dựng và lập bàn thờ. Ở đây, sau khi Đức Chúa Trời ban cho ông một con trai và bảo vệ ông khỏi dân Philistine, ông đã trồng một cây để thờ phượng. Tương tự như vậy, khi Đức Chúa Trời rẽ sông Giô-đanh cho dân Israel và họ đi vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã truyền cho họ hãy lấy đá từ lòng sông để nhớ đến việc Ngài rẽ sông. Khi Đức Chúa Trời ban cho dân Israel mana từ trời, Ngài truyền cho họ đặt một vài miếng bánh mì trong hòm giao ước để họ có thể nhớ. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta hoặc chúc phước cho chúng ta nên viết ra những công việc của Ngài trong một nhật ký để giúp chúng ta nhớ đến sự thành tín của Ngài và khích lệ chúng ta thờ phượng Ngài một cách mới mẻ. Hoặc chúng ta nên lập một kỷ niệm độc đáo như việc thu thập một vật kỷ niệm, viết một bài thơ, hoặc giống như Abraham, trồng một điều gì đó. Điều này quan trọng vì chúng ta có khuynh hướng quên đi. Chúng ta có thể lớn lên trong sự thờ phượng Chúa bằng cách dành thời gian để tạ ơn và thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta kinh nghiệm sự thành tín của Ngài. Abraham không chỉ trồng cây để nhớ mà còn để kêu cầu cùng Chúa. Câu 33, tương tự như vậy, khi chúng ta kinh nghiệm sự nhậm lời cầu nguyện hoặc những phước hạnh của Đức Chúa Trời, chúng ta nên dành thời gian để thờ phượng và cảm tạ Đức Chúa Trời. Thật quá dễ dàng để nhận một sự đáp lời cầu nguyện nhưng vẫn tiếp tục đời sống như thường lệ mà không thờ phượng hay cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ thường không dâng lời cảm tạ trong những thử thách, nhưng chúng ta thường quên dâng lời cảm tạ khi Ngài chúc phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần cho đời sống và sự tin kính, và một trong những điều Ngài ban cho chúng ta là nhiều lời hứa lớn và quý báu. Đời sống cơ đốc phải là một sự mở ra liên tục những lời hứa này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và vì ích lợi của người khác và của chính chúng ta. Trong Sáng Thế Ký chương 21, chúng ta học nhiều nguyên tắc về việc kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời vì cớ sự nhân từ của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm các lời hứa của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm các lời hứa của Đức Chúa Trời trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm các lời hứa của Đức Chúa Trời khi chúng ta biết vâng lời. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời khi chúng ta yếu đuối. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời khi chúng ta từ bỏ bản tính xác thịt. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển Đức Chúa Trời giữa vòng những người chưa tin Chúa. Chúng ta kinh nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời để gia tăng sự thờ phượng của chúng ta đối với Ngài. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đức tin của Abraham trong tuần tới với bài 21, mang chủ đề Làm thế nào vượt qua những thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Không hứa trời luôn xanh, hoa viên lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không yêu phiền, an bình không đớn đau. Nhưng con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa biển ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu không hề phai. Con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa điện ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu không hề rời. Trời luôn xanh, hoa viên lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không yêu phiền, an bình không đớn đau. Nhưng con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa điền ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu